Nhân đạo chí tôn, chương 1337. Theo mùi hương mà tới, 2. Góc truyện audio.com. Trung Nhạc nhíu mày, nhìn Âm Phiền Huyên, thấy Âm Phiền Huyên vẫn đang chạy qua lại giữa các cổng thành, trán túa mồ hôi, rõ ràng đang rất mệt. Nàng không kiên trì được lâu nữa. Trung Nhạc chau mày, quay lại thuyền cổ, lấy Thiên Nguyên Luân Hồi Kính ra, cất viên Minh Châu trấn áp phục thương vào trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. Trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính có mấy chục vạn thần ma, còn có Lục Đạo lão nhân, Sư Bất Dịch bọn họ đang tu luyện, người thấy mùi hương lập tức phát điên, lao về phía viên Minh Châu. Mùi hương của Bách Thế Liên Hoa có sức hấp dẫn mạnh hơn đối với các thần dược như Lục Đạo lão nhân, Hồ Tam Ông, khiến thần dược thành tinh càng thêm điên cuồng, chỉ hận không thể lôi Bách Thế Thánh Liên ra cắn. Trung Nhạc cất Minh Châu trong mê cung, phong ấn mê cung lại, nhưng thấy hàng mấy chục vạn thần ma điên cuồng tấn công mê cung muốn phá giải phong ấn của hắn, Lục Đạo lão nhân còn dẫn cả đông đảo thần dược tới tấn công. Cũng may Trung Nhạc là chúa tể của Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, điều động năng lượng và uy năng của nó, mặc cho mấy chục vạn thần ma có tấn công thế nào cũng không phá được phong ấn của hắn. Hộ đạo nhân thật quá khó làm đi. Trung Nhạc thở dài, lấy chỗ ở của Tân Hòa, chiếc đèn đồng rách nát ra, tâm niệm khẽ động, cất Thiên Nguyên Luân Hồi Kính vào trong đèn, nghĩ bụng. Sư Bất Dịch bọn họ điên một thời gian chắc cũng không có gì đáng ngại, chỉ là đạo tâm bị tổn thương một chút. Giờ không biết đèn đồng và Luân Hồi Kính kiên trì được bao lâu. Mùi hương tiêu tan, Âm Phiền Huyên thở phào và dừng lại. Nàng đã mệt tới thở hồng hộc, mấy ngày vừa qua nàng mệt chết, nhưng cũng may nhờ có Đại Thiên Ma trấn tâm chú của nàng thì mới không đại loạn. Tại sao phu quân vẫn còn lo lắng? Âm Phiền Huyên nghỉ một lúc hồi phục chút sức lực, thấy Trung Nhạc vẫn cau mày, vội hỏi. Có phải sợ rằng không đủ lương thảo? Lúc này trong thành có thêm hơn 2.000 vạn thần ma, có không ít thần ma định rời đi, Trung Nhạc cũng không ngăn cản, để họ đi tìm chỗ nương tựa ở dưới trướng tạo vật chủ các tộc. Hơn 2.000 vạn thần ma thêm này cũng là rắc rối. Giờ binh lực của Trấn Thiên Quan đã có 4.000 vạn, cộng thêm 2.000 vạn này là 6.000 vạn người. Chưa nói về sức mạnh trực thuộc Trung Nhạc khó có thể điều khiển được các thần ma này. Cho dù có thu phục được hết thì linh khí linh dịch tiêu hao mỗi ngày cũng là con số trên trời. Chỉ khi có vài chục tòa thánh địa mới có thể nuôi được nhiều thần ma như vậy, Trấn Thiên Quan nuôi không nổi. Nhưng Trung Nhạc không lo về điều đó, hắn lắc đầu nói. Mùi của Bách Thế Liên Hoa đã tỏa đi không biết bao xa rồi. Giờ ta lo sẽ có nhiều cường giả người thấy, chắc chắn sẽ tìm được nguồn gốc của mùi hương này. Thần ma phổ thông thì còn đỡ, nhưng nhỡ là đế quân tới thì hộ đạo nhân như ta liệu có bảo vệ được Bệ Ngạn không? Ý ngươi là, Âm Phiền Huyên dùng mình, sẽ có đế quân tới đây. Trung Nhạc gật đầu, không biết kẻ đầu tiên tới đây sẽ là ai, thực sự là hộ đạo nhân này khó làm quá. Chư quân nghe lệnh, toàn thành cảnh giới, phòng thủ nghiêm ngặt, không được cho bất cứ ai vào trong. Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn, nếu có đế quân tới, hai ngươi chặn đường. Hơn một tháng sau, Phù Kỳ Chi đột nhiên sắc mặt căng thẳng. Chúa công, có đế quân tới rồi. Trung Nhạc căng thẳng, một tiếng động kinh thiên động địa từ bên ngoài sông vọng tới. Ha ha, góc truyện audio.com, có bằng hữu từ xa tới, Dịch quân có hoan nghênh không? Trung Nhạc nhìn theo hướng tiếng nói, thấy một vị thần nhân che giấu gương mặt trong thần quang từ xa bước tới, đột nhiên dừng lại ở bên thiên hà. Nếu là bằng hữu thì đương nhiên hoan nghênh. Trung Nhạc hừ lạnh, ra hiệu cho Xích Tùng khởi động bát trận đồ, nói lớn. Chỉ e huynh đài giấu đầu hở đuôi, không dám lộ gương mặt thật, không phải bằng hữu. Bát trận đồ đã được luyện thành tạo vật chi bảo, bên trong chứa không gian, uy năng cường hãn hơn trước. Tiên Thiên Cấm Quân trước kia có 100 vạn thần ma, nhưng sau chiến dịch càn quét thánh địa phụ cận chỉ còn lại hơn 80 vạn. Nhưng Trung Nhạc bắt được rất nhiều tù binh, tuyển chọn tinh nhuệ, bù đắp vào cấm quân, giờ Tiên Thiên Cấm Quân đã có 800 vạn người, mỗi người đều có một con thần ma tọa kỵ. Thần ma càng nhiều, uy năng của bát trận đồ càng phát huy được mạnh hơn. Bát quân tế bát trận đồ, uy năng ngập trời, giống như 8 vị tạo vật chủ, rồi 8 quyển trận đồ nối liền, hợp 8 thành 1, uy năng tăng vọt. Vị thần nhân bên ngoài kia biến sắc, đột nhiên thần quang quanh người biến mất, cười ha hả. Dịch quân không cần phải như vậy, chúng ta từng gặp mặt, chỉ là khi đó ngươi chưa thấy dung mạo thật của ta, giờ ta gặp ngươi với dung mạo thật. Thần quang biến mất, 6 quầng sáng xoay chuyển phía sau đầu, khí độ ung dung phi phàm, 9 đầu 9 đuôi, giữa mi tâm có thiên nhãn, 27 con mắt, tướng mạo bất phàm. 9 đầu có nam có nữ, vô cùng quái dị. Một cái đầu nữ nhàn nhã nói. Ta là bằng hữu của Tiên Thiên Đế Quân, năm xưa từng kề vai chiến đấu với Đế Quân, có tất cả 7 huynh đệ kết làm đạo hữu dị tính dị tộc cùng giúp đỡ nhau. Một cái đầu nam tiếp lời cười nói. Ta tự danh Lung Điệt, là thần tộc sinh sau thời đại địa kỳ, vì thế dùng tên ta đặt cho chủng tộc, tên Lung Điệt thần tộc. Dịch Quân, ngươi giống như gặp đại địch, Trấn Thiên Quan cũng được ngươi tạo dựng quyền uy vững chãi, nhưng ngươi sẽ không ngăn được ta. Lại một cái đầu khác cười. Ta là đế quân cảnh viên mãn, các đế quân phổ thông căn bản không phải đối thủ của ta, tạo vật chủ thì ta có thể búng tay là tiêu diệt được. Nhưng ngươi là thần tử giỏi của tiên thiên đế quân, ta không muốn làm hỏng hòa khí giữa chúng ta. Lại một giọng nữ tử vang lên, ta chỉ là người thấy mùi hương lạ, đột nhiên tâm thần chấn động, tự cảm thấy nếu có được nó thì có lẽ sẽ thành đế. Dịch Quân, chúng ta là bạn không phải địch, ngươi có dị bảo như vậy, tại sao không chia sẻ cùng ta? Nếu ta thành đế lẽ nào lại không cho ngươi lợi ích? Cách chương.